This is KBDT, Highland Park, Texas.
Chiều nay nơi đây quê người. Ngồi trong mây trôi, mây trôi, mây trôi. Trôi trong đáy cốc dịu vơi.
Cảm ơn quý vị và giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11 sóng 10 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Bức Tranh Vân Cẩu cùng chị Phong Thu đang có mặt trên đường lay để đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Chị là tác giả của rất là nhiều những cái cuốn sách nổi tiếng từ Việt Nam tới Hoa Kỳ, như là cái cuốn Trường Thiên Tiểu Thuyết, Bạch Cung, Ánh Sáng và Bóng Tối chẳng hạn. Trên đường lay đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của chị Phong Thu. Lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được chào chị Phong Thu. Hôm nay chị khỏe không chị?
Cảm ơn anh Hoàng Tính, cảm ơn anh đã gửi lời thăm Phong Thu. Sắp tới ngày Thanksgiving rồi, thành ra phải khỏe để còn lo cho gia đình nữa thưa anh.
Dạ, vậy cũng mừng cho chị. Thế là chúng ta đang chuẩn bị tiến tới không biết bao nhiêu mùa Thanksgiving, mùa lễ tạ ơn ngay tại cái xứ sở Hoa Kỳ này, với những cái lời tạ ơn dành cho đất nước mà chúng ta đã tạm dùng. Không biết là còn ai còn nghĩ đến cái vấn đề đó không, hay hoặc là người ta cũng vẫn còn cơm áo gạo tiền, phải không thưa quý vị? Và người ta ít khi nào người ta nghĩ đến cái vấn đề tạ ơn, mà tệ tạ ơn là đơn thuần mình chỉ biết là mình nghĩ mà thôi. Với những cái đợt di dân sau này thì không biết là họ sẽ còn có nghĩ đến cái lời tạ ơn, đặc biệt dành cho xứ sở Hoa Kỳ với cái diện mà họ được bảo lãnh qua hay không. Đó, chúng ta không biết là thời gian sắp tới như thế nào. Trở lại trong chương trình ngày hôm nay, câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được đưa ra để gửi đến cho chị, để mà có dịp chị sẽ giải thích cho quý vị bà con đồng hương. Để nói về câu hỏi thứ nhất này, nói về cựu đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter, một nhà nhân đạo kiêm cố vấn thân cận về chính sách của chồng bà, đó là ông cựu tổng thống Hoa Kỳ, ông Jimmy Carter, vừa mới qua đời ở cái tuổi 96. Rosalynn là đối tác bình đẳng của tôi trong mọi những cái thành tựu mà tôi đã đạt được, ông cựu tổng thống Carter đã nói về người vợ của mình. Bà ấy hướng dẫn cũng như động viên một cách khéo léo cho tôi khi mà tôi cần. Chừng nào Rosalynn còn ở trên thế gian này thì tôi luôn biết có ai đó yêu thương và ủng hộ tôi. Thưa quý vị, bà Carter đã kết hôn với vị cựu tổng thống 99 tuổi này được 77 năm rồi, và từ đầu nhiệm kỳ thì bà đã giúp cho ông tổng thống Jimmy Carter như là một cái co-president. Ông gửi bà đi công du thay thế ông ở một vài nơi, và bà đã phải gọi là rất được yêu thương, kính trọng, chứ không hề bị báo chí lên án là tiếm quyền, là lạm quyền, vân vân và vân vân. Đối với cái vấn đề này, theo chị Phong Thu nhận xét, chị nhận xét như thế nào về cố đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter thưa chị?
Nhiều người cho rằng là ông Jim Carter là một vị tổng thống tệ nhất trong tất cả các vị tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng tôi nhận xét như thế này, dù sao đây nữa, ông ấy cũng là một con người rất là hiền lành, rất là tử tế. Cái người mà hiện nay đáng sợ nhất mà chúng ta biết, đó là ông Biden, chứ không phải là ông Jim Carter. Có người dù cho có bất tài, có tệ như thế nào đi nữa về cái tài năng của họ về lãnh đạo, nhưng họ không có những cái hành vi bạo tàn mà kinh khủng như là hiện nay mà chúng ta đã thấy. Thì người phụ nữ này vượt xa bà Hillary Clinton về rất là nhiều mặt. Và trong đó phải công nhận rằng là bà là một người phụ nữ rất là xinh đẹp, rất là thông minh và có một cái trái tim rất là vĩ đại, rất là nhân đạo, có đạo đức. Một người đàn bà đi theo chồng 77 năm trong cái cuộc hôn nhân đó, hiện nay chúng ta thấy ở tại Mỹ này rất là hiếm. Vô cùng thương tiếc người đàn bà đẹp tài hoa đức độ này, và chúng ta hãy cầu nguyện cho hương linh người quá cố được yên nghỉ. Bản tin này đã dẫn dắt công chúng Mỹ nhớ về người phụ nữ xinh đẹp thủy chung và nhiều nghị lực, làm cho nhiều người thương tiếc và ngưỡng mộ, trong đó có tôi. Bà Rosalynn Smith sinh ở tại Plain, Georgia vào ngày 18 tháng 8 năm 1927 và là con cả trong một gia đình có 4 người con. Bà đã đảm nhận nhiều trách nhiệm trong gia đình sau khi cha bà qua đời vì bệnh bạch hầu bà mới 13 tuổi, cái số phận bà cũng giống như tôi. Sau khi tốt nghiệp trung học, bà đã học tại Georgia Southwestern College, America. Sau đó thì vào năm thứ nhất năm 1945, bà đã gặp cựu tổng thống Jim Carter. Ông từ Học viện Hải quân trở về và họ đã kết hôn. Và với tư cách là một đệ nhất phu nhân trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Jim Carter, bà từng là chủ tịch danh dự của Quỹ ban Sức khỏe Tâm thần của tổng thống. Cuối cùng đã giúp mở ra việc thông qua đạo luật hệ thống sức khỏe tâm thần vào năm 1980. Bà cũng là người đấu tranh cho các chương trình nghệ thuật và nghệ thuật, đồng thời là cố vấn thường xuyên của chồng mình. Bà cũng từng là một giảng viên xuất sắc của một cái trường đại học, là trường đại học Agnes Scott ở Decatur, Georgia, từ năm 1988 đến năm 1992, và là tác giả của 5 quyển sách được nhiều người đánh giá cao: Sự khôn ngoan trong chính trị, đặc biệt khen ngợi bản năng bầu cử nhạy bén, sức hấp dẫn thực tế và công việc, Thay mặt Bạch Cung, bao gồm cả việc làm đặc phái viên tại Mỹ Latin. Không có bà thì không có Tổng thống Jim Carter. Và đồng thời nữa, bà cũng tham gia vào chính trị để giúp đỡ chồng rất nhiều trong thời gian ông tại vị, là cánh tay đắc lực của ông Jim Carter. Nhưng bà không vượt qua quyền hạn của một đệ nhất phu nhân. Đây là một tấm gương sáng cho phụ nữ chúng ta học tập, và cũng là một tấm gương sáng cho tất cả các đệ nhất phu nhân của các vị tổng thống nhìn vào đó học tập để cho xứng đáng là một phụ mẫu của dân. Trao đổi với phóng viên tạp chí People năm 2014, ông Jim Carter đã ngồi lại để mà suy gẫm về cuộc sống hôn nhân của họ. Ông đã tiết lộ một trong những bí mật về mối tình lãng mạn lâu dài của họ. Họ vẫn đọc cho nhau nghe mỗi buổi tối trên giường. Và cựu tổng thống nói, chúng ta đã bắt đầu 40 năm trước và chúng tôi chưa bao giờ bỏ lỡ một đêm nào. Bà là một cộng sự bình đẳng và là người đã hoàn thành giúp cho ông rất là nhiều công việc, cũng như là một động viên một cách khôn ngoan, có chừng mực và hướng dẫn ông trên con đường trở thành là một vị tổng thống của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Trở lại với anh.
Vâng, cảm ơn chị với cái câu hỏi đầu tiên, để chúng ta có dịp chúng ta nhớ về cổ đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter. Một hội đồng gồm có 3 thẩm phán của tòa phán của tòa phúc thẩm liên bang trong cái khu vực thủ đô sẽ nghe những cái tranh luận về cái lệnh gọi là cái lệnh bịt miệng sẽ được áp đặt lên cựu tổng thống Hoa Kỳ của nhiệm kỳ trước đó, Donald Trump, trong đó cấm ông nói về các công tố viên của mình và những cái người khác, bởi vì khi ông vận động tái tranh cử, thì cái lệnh này đã tạm thời được dỡ bỏ trong khi mà cái bên biện hộ kháng cáo. Thì hôm thứ Hai thì nhóm của cựu tổng thống Donald Trump dự kiến là sẽ lập luận rằng cái lệnh này là có một cái phạm vi rộng, mang cái tính suy đoán cao và vi phạm những cái quyền của tù chính án thứ nhất của vị ứng cử viên này. Thẩm phán cũng đã lý luận rằng là những cái nhân chứng cần được bảo vệ khỏi những cái lời đe dọa, uy hiếp, hay hoặc là thậm chí đó là những cái lời khen ngợi, có thể nó làm lung lay cái lời khai của họ, hay hoặc là có vẻ như là đang làm như vậy. Các luật sư biện hộ cho rằng là một lệnh bịt miệng như vậy là chưa từng có, và ngăn cản một cái ứng cử viên hàng đầu lên tiếng về một cái vấn đề chính trị quan trọng. Cựu Tổng thống Donald Trump đang bị truy tố vì những cái hành động được thực hiện trong những cái ngày cuối cùng tại vị cái chức Tổng thống. Và các luật sư cho rằng là cái lệnh bịt miệng này cũng vi phạm quyền của công chúng được nghe những gì mà ông cựu Tổng thống ông nói ra. Ở cái xứ tự do nhất thế giới này mà lại có cái lệnh bịt miệng, sao nó giống như là mấy cái xứ cộng sản quá vậy ta. Nhưng mà có nhiều người cho là đúng, bởi vì ông Trump nói nhiều quá, nghe lạ thiệt không chị Phong Thu?
Bây giờ nếu mà cảm ơn anh cái câu hỏi của anh, thì những người nào mà nói ông Tổng thống Trump nói nhiều quá đó, thì bây giờ phải đặt lại câu hỏi, cái bọn cộng sản thiên tả này là nó quá khốn nạn để cho người ta phải nói. Và nếu như chúng ta không nói giống như ở Việt Nam, Người Việt Nam không bao giờ nói im lặng cúi đầu như vậy để cho tụi Cộng sản nó làm trò gì nó làm. Thì quý vị nghĩ đi, nếu tất cả mọi người đều im lặng hết, cũng như Phong Thu vừa rồi chẳng hạn, cái chương 129 vừa xuất hiện phần 1 xong là phần 2, trong vòng chỉ có trong vòng 3 phút thôi là nó đóng cái chương đó, nó gỡ ngay xuống ngay khỏi YouTube liền. Đó cũng là một phương pháp bịt miệng những người mà người ta muốn nói, mà đó là một câu chuyện tưởng tượng chứ không phải là một câu chuyện có thật. Nhưng hình như là đúng vào cái chỗ ngứa của chúng nó, đúng vào cái mục rẽ của chúng nó, thì chúng nó phải gỡ xuống. Bởi vì là Cộng sản Tàu đã dạy cho cái đám này về cái cách đấu tranh giai cấp như thế nào. Quý vị cũng cần biết một chút xíu tại sao mà nó đưa đến một cái tình trạng mà khủng khiếp như vậy đối với nước Mỹ hiện nay. Và Đảng Cộng sản Dân chủ muốn xóa bỏ triệt để tu chính án số 1 và số 2. Chúng ta cần tìm hiểu về chính quyền BLM. Tôi gọi là chính quyền BLM. Bởi vì thưa quý vị, hiện nay BLM, cái số mà vừa rồi nó mở cửa để mà nó lùa những cái đám người nào này vào đó, hiện nay có thể nó đã lên gần 100 triệu người rồi. 100 triệu người nha thưa quý vị, gần. Tôi chưa biết chính xác bởi vì họ che đậy cái đó. Nhưng mà trước cái năm mà 2020 thì chúng ta thấy là rất là đông, khoảng trên 30 triệu người rồi. 30.000 người thưa quý vị. Hình như tôi không lầm. 30.000 người chứ không phải 30 triệu. Và bây giờ cả khoảng gần cả 100.000, 200.000 gì đó, mình chưa biết, nhưng mà bây giờ cái số lượng người mà tràn qua bên đây nó mấy chục triệu người, thì quý vị cứ tưởng tượng cộng lại có bao nhiêu. Đây là 7 điểm mà chính phủ thứ 3 BLM đã đưa ra cái yêu sách. 7 điểm này để loại ông Trump ra khỏi tất cả các chức vụ trong tương lai, được phép công bố công khai như một mệnh lệnh và đang được Biden thực hiện trong suốt gần 3 năm qua. Truy tố và truy tố ông Trump để tàn phá ý chí, tài sản, thời gian, tinh thần của ông. Có một vị nào đã từng qua một cái cuộc kiện tụng tại Mỹ thì quý vị thấy nó rất là khủng khiếp. Mà bây giờ nó kiện tụng ông Trump là đã 7 năm nay rồi thưa quý vị. Quý vị có thể tưởng tượng nổi có một người nào mà có sức chịu đựng như ổng hay không? Yêu sách thứ nhất của BLM là gì? Kết án và cấm ông Trump tham gia vào các chức vụ chính trị trong tương lai. Thứ hai, trục xuất các thành viên Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội đã cố gắng lật ngược cuộc bầu cử và kích động tấn công theo chủ nghĩa thượng đẳng người da trắng. Thứ ba, tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ về mối quan hệ giữa quyền lực tối cao của người da trắng và cảnh sát Capitol, cơ quan thực thi pháp luật và quân đội. Thứ tư, cấm vĩnh viễn Trump khỏi tất cả các nền tảng thông tin kỹ thuật số và báo chí. Thứ năm, cắt ngân sách cảnh sát. Thứ sáu, đừng lấy cớ đảo chính để đàn áp phong trào BLM, cho dù họ bạo loạn đốt phá cả nước, tổn hại rất nghiêm trọng về người và vật chất lên hàng tỷ đô la. Và đồng thời, số 7 là thông qua đạo luật Rick để tôn vinh bảo vệ người da đen không bị đàn áp dù cho có đốt phá giết người cướp của. Thưa quý vị, đã thấy. Quý vị nhìn thấy là Phong Thu nói rằng là BLM là một chính quyền thứ ba của Cộng sản Dân chủ, nó không có sai chút xíu nào hết. Bởi vì nó đang thực hiện tất cả những cái yêu sách này. Và những vị thẩm phán mà chúng ta nhìn thấy đó, họ là đòi người da đen hết. Lâu lâu có một người da trắng như cái ông Egoron. Đó là một cái tên cặn bã của xã hội được đưa lên đó. Cũng như Cộng sản vậy, nó sử dụng những cái thành phần nào mà nó có thể sai khiến được. Đầu trộm đuôi cướp, lưu manh, vô đạo đức, giết người, làm những điều trái đạo đức. Đó là những người được Đảng Cộng sản Dân chủ đang nuôi dưỡng đó thưa quý vị. Tất cả nhà tù mở rộng hết, không có nhà tù, xứ sở không có nhà tù, không có luật pháp, xứ sở đâu mất đi. nước Mỹ đang đi rơi xuống địa ngục là vứt bỏ, không có giá trị, trong mắt tôi không có giá trị nữa, bởi vì luật pháp không còn. Lệnh bịt miệng này được thẩm phán tòa án có địa hạt liên bang Tây Nha, Jutland ban hành hồi tháng 10. Và bà ta và đã được dỡ bỏ chỉ vài ngày sau khi cựu tổng thống đệ đơn kháng cáo, nhưng sau đó được khôi phục sau khi cả hai bên đệ trình để bàn góp ý bên tòa án. Điện lý đặc biệt chắc nhất còn lập luận rằng lệnh này được điều chỉnh trong phạm vi hẹp và do đó có thể được chấp nhận để cấm ông Trump không được tự do chỉ trích đối thủ chính trị là ông Sleepy Joe và đảng Cộng sản Dân Chủ. Thưa quý vị, mấy cái tên này, cái đầu óc của nó đang bị bệnh. Bởi vì báo chí ở đâu cũng nói hết á, mà hình như là nó học cái thói của tụi Cộng sản. Nên nó quăng hết tất cả những cái gì mà nó nói là kiến thức của nó vào thùng rác hết. Cái gì mà nó học trong các trường đại học về luật, nó liền với thùng rác hết. Nó sử dụng cái gì? Luật bụi đời, luật lưu manh, luật của bọn mafia, luật của bọn trộm cướp. Nó đem ra nó xử. Thì còn nói chi? Chúng ta một ngày nào đó, nó cũng sẽ bắt thôi. Mà nó còn đang muốn rằng, nó bịt miệng hết tất cả những người nào viết để nói về tình trạng nước Mỹ bị tàn phá. Và những người nào bị hại trong xã hội này là nó đang muốn bịt miệng người ta. Và AOC của Black Lives Matter đó, thưa quý vị, bốn cái này ngựa đó, nó còn bảo rằng là nó cho chúng ta đi học tập cải tạo hết nếu nó lấy được cái chính quyền Mỹ. Quý vị hãy mở ra những cái đó, là tôi nói có sự thật hết. Hãy mở ra cái cuốn The Last Battle của ông David Hollywood, ông chứng minh hết toàn bộ những sự việc của đảng Cộng sản Dân Chủ đang làm. Và đây là quyển sách đã dịch sang tiếng Anh, tiếng Việt, là thưa quý vị, là tôi là một trong những dịch giả của cái bộ sách này. Sắp tới sẽ xuất bản và quý vị cố gắng đón coi, bởi vì ông ta nói rất là rõ ràng về những cái gì đang diễn ra tại nước Mỹ. Nhưng mà những cái kẻ này, nó học cái gì? Cái gì? Cái thối lưu manh của đảng Cộng sản Dân Chủ, cái tụi lãnh đạo của đảng Cộng sản. Tào. Cái sự mất dạy của đảng Cộng sản Tào. Cái sự độc ác lưu manh của đảng Cộng sản Tào, nó xài hết. Luật pháp này đâu có còn gì nữa đâu anh. Chúng ta cũng thấy là cái ông thẩm phán Angoro, ổng còn nói rằng ổng không muốn nghe tất cả những gì ông Trump nói. Nhưng mà ông ta có thể nói láo tất cả những gì ông ta muốn. Rồi ông ta bịt miệng tổng thống và lệnh đó đã được tạm dỡ bỏ trong khi chờ kháng án của bên biện hộ. Và chính ông phó thẩm phán ban phúc thẩm của New York, ông là ông David Freeman, đã viết hôm 6 tháng 11 rằng xem xét các quyền hiến pháp và định luật được đề cập, việc tạm dừng tạm thời đã được chấp nhận. Và đồng thời nó ông nói rằng là chưa bao giờ có một vụ án hình sự nào mà tòa án trao cho bị cáo một quyền không giới hạn để xét xử vụ án của mình trên truyền thông vu khống và vu khống gia đình của ông, và sau đó còn đe dọa nhân chứng và những người khác nữa. Thì quý vị thấy Phong Thu có làm một cái clip về truyền thuyết về những con khỉ cầm búa gỗ ở mấy ngàn năm trước. Thì bây giờ những con khỉ đó nó đang xuất hiện tại nước Mỹ này, ở khắp nơi, hang cùng ngõ hẻm. Và đại diện nó là những cái kẻ thẩm phán mà đang ngồi xử án ông Trump cho những cái vụ án mà tự nó dựng lên. Thì quý vị thấy ngày 6 tháng 1, ngày mà họ coi đây là cuộc bạo loạn của 2021 này, là ông Trump dàn dựng. Nhưng hoàn toàn là nó chưa có kết án ông Trump được một cái gì hết. Nhưng nó vẫn ghép tội. Rồi cái bà Pelosi đó, bà chủ tịch Pelosi đó, bà ta nói một câu là phải truy tố. Rồi ông Trump phải tiện biện hộ cho mình là có hành động những chuyện đó hay không, là truy tố. Nếu, và tôi hy vọng rằng cái bà phù thủy này sẽ bị đem ra truy tố vào vụ sáng 6 tháng 1, và toàn bộ cái ban lãnh đạo của đảng Cộng sản Dân Chủ, những kẻ nhúng tay vào những vụ án bê bối này và những điều vô luật pháp này, chúng nó sẽ bước ra trước vành móng ngựa. và sẽ xử tội chúng nó giống như luật pháp của Mỹ đã đưa ra. Xin trở lại với anh.
Cảm ơn chị rất nhiều. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình mà chị Phong Thu phụ trách, từ quý vị bức tranh Vân Cẩu, để chúng ta nói lên những cái chính kiến của người đã nghe đến cái câu chuyện đó và đưa ra những cái câu góp ý như vậy. Vào hôm thứ Năm, chính phủ của Tổng thống Biden loại bỏ một cái viện pháp y của Công an Trung Cộng ra khỏi cái danh sách trừng phạt thương mại trong một cái thỏa thuận nhằm yêu cầu cái chế độ của Trung Cộng là phải làm nhiều hơn để mà ngăn chặn cái dòng chảy tiền của cái chất fentanyl. Cái viện pháp y này vốn đã bị cáo buộc là vi phạm nhân quyền. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Matt Miller cũng đã nói với các phóng viên trong cái cuộc họp rằng là cái việc mà lại bỏ IFX khỏi cái danh sách trừng phạt thương mại là cái việc cần làm. Và sau đó thì chính phủ của ông Joe Biden cũng đã bị chỉ trích về cái quyết định này. Ông Ryan Assad là một cái luật sư nhân quyền về cái di sản Duy Ngô Nhĩ và là thành viên cao cấp không thường trực của Hội đồng Đại Tây Dương, gọi cái quyết định này là đáng sỉ nhục. Ông Kenneth Roth là cựu giám đốc điều hành của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, kim giáo sư thỉnh giảng tại khoa quan hệ quốc tế cũng như là công vụ thuộc Đại học Princeton, gọi cái quyết định của ông Biden đó là một cái khoản hối lộ cho Trung Cộng. Vấn đề này theo chị thì chị nhận xét như thế nào? Mời chị.
Thưa anh, cựu đại tá hồi hưu, đại tá hồi hưu Hùng Cao đã dõng dạc nói trong một cái clip ông ra tranh cử vào tháng 7 vừa qua, ông nói rằng fentanyl được vận chuyển vào Hoa Kỳ qua biên giới Mỹ có thể giết chết hết toàn bộ người Mỹ. Và phải nói thẳng rằng nó có thể giết hết toàn bộ cái thế giới này, thưa quý vị. Nó khủng khiếp đến như vậy đó. Tỷ lệ tử vong của người Mỹ cao nhất từ trước đến nay. Chưa bao giờ thấy. Vì sao? Đảng Cộng sản Dân chủ nó đã nghe lời thằng George Soros. Nó rửa bằng cái thằng đi. Cái thằng đó là tôi không có coi nó là người. Là nó cho trồng thuốc phiện và cho sử dụng ma túy tự do đó, thưa quý vị. Trồng thuốc phiện là để dùng để mà cho y khoa. Nhưng mà quý vị biết, khi mà đã dỡ bỏ và nới lỏng về vấn đề này thì quý vị nó sẽ dẫn đến rất nhiều những cái vấn đề. Nó gây tác hại cho thế hệ trẻ và cho người Mỹ. Họ đang muốn hủy diệt ý chí của thế hệ thanh niên Mỹ, chìm trong ăn chơi sa đọa, vô đạo đức và phải theo đảng thiên tả, sống hỗn loạn, vô luật pháp. Chúng ta thấy ngay cả ông Biden, ông ta cũng đã mở một cái nhà đèn tại San Francisco, tại Los, để làm gì thưa quý vị? Để mà cho phép những người nghiện không có tiền vào trong đó được sai sư tự do, được sử dụng ma túy tự do theo ý họ muốn. Thưa quý vị nghĩ, đóng cửa, cửa biên giới có đóng được hay không? Trong khi đó, Hunter Biden là một kẻ nghiện ngập ma túy. Và bây giờ tôi đưa ra cái trường học của con gái ông Barack Obama là trường Sixwell Friends, tọa lạc tại Washington DC, đã gây chú ý không phải vì thành tích của học sinh mà vì học sinh sử dụng ma túy và rượu, mà theo cái tờ Daily Mail của anh đã viết rằng là tràn lan, thưa quý vị, mà không phải chỉ một trường đó không, thưa quý vị. Tràn lan khắp nơi hết. Để làm gì? Để nó làm cho tất cả những cái đứa trẻ, sinh viên trong các trường đại học, trong các trường trung học đều nghiện ngập hết. Tờ The National Enquirer là cái tờ báo điều tra, có một báo cáo. Trên tờ báo trường, 71 học sinh của cái trường Sewell này thú nhận đã tham dự các bữa tiệc có ma túy rượu. Và một cựu học sinh đã nói thêm rằng tôi đã thấy những đứa trẻ hít Coca-Cola, là nó là Coca đó, hút cần sa, thuốc phiện, uống rượu. Trường học có một cái số tiền rất lớn và những đứa trẻ lớn hơn tổ chức. đó, nó đã tổ chức những cái bữa tiệc lớn hơn tại nhà riêng của chúng nó. Và nhiều người trong số họ sống trong những biệt thự lớn, sang trọng, hoặc ở những vùng ngoại ô giàu có, nơi ma túy và rượu bia thường thường xuất hiện. Thì quý vị biết, Washington DC, cái trường này là con của Clinton điều học ở đó hết. Con có những vị quan chức cao cấp điều học ở đó hết. Và vừa qua quý vị còn có biết rằng là trộm cướp đó, nó đã đi đập tất cả những ăn cướp, ăn trộm những cái xe của những cái người này ở tại Washington DC. Và con gái của ông Biden cũng bị đập xe ở đó. Nó giàu quá, bây giờ nó thả ra những cái thành phần này, thì những cái thành phần này là tôi vẫn hy vọng những cái kẻ này nó làm những chuyện đó, thì chính vậy ông đập lưng ông là cái tổng lưu manh sẽ đi theo nó, và tôi mong cho tụi nó sẽ bị tai nạn nhiều hơn. Bây giờ chúng ta nhìn là cái chuyện dân chết vì fentanyl hay ma túy, chúng ta có ăn nhầm gì đến chính quyền của Biden. Chúng ta hãy nhìn coi ai buôn lậu ma túy, ai buôn người, ai buôn bán phụ nữ trẻ em trên nô lệ tình dục, ai buôn bán súng đạn vào Mỹ với số lượng lớn như thế mà không thể ngăn chặn. Vậy thì Biden đang phục vụ cho ai đây? Cho quyền lực bóng đêm, cho bọn quan chức tha hóa một rửa, cho băng đảng và chính bản thân ông ta. Và dòng người vô gia cư bất tận là con tin của bọn người vô nhân nuôi dưỡng để bảo vệ chiếc ghế của họ. Chúng ta nói một chút về Nielsen. Tại sao ông Nielsen bay qua gặp Tàu? Hắn đang làm ăn chặt chẽ với Tàu, và rõ ràng nhất là mua khẩu trang hàng triệu đô la. Không biết để làm gì, để cầu kiến làm chư hầu cho tham vọng. Bị vậy ông ta muốn trở thành tổng thống. Và chính miệng của ông Biden đã nói với Nielsen rằng nếu ông thích làm tổng thống thì ông có thể đạt được điều đó. Trong một bình luận ở trên CNN, chứ không phải tôi nha thưa quý vị, có một người theo cái khuynh hướng tự do thiên tả là ông Will Filipovic đã gọi một số trong số những quyết định phủ quyết của Nielsen và của ông Biden là một thất vọng. Ông đang đặt tương lai của chính mình lên ý chí của người dân. Và chúng ta thấy thành trì xã hội chủ nghĩa tại California đã là mô hình cho toàn nước Mỹ, và lệnh dỡ bỏ là cơ hội để mà đảng Cộng sản Dân chủ có được sự giúp đỡ và tiếp tay của Cộng sản Tàu trong cuộc bầu cử năm 2024. À, xin chấm dứt ở đây thưa anh, bây giờ tôi sợ sẽ dài lắm đó.
cảm ơn chị những thức thời gian đến với chương trình. Mặc dù anh tin biết là chị rất là bận rộn sau chương trình này, là chị phải lo cho chuẩn bị cho gia đình, cho cái ngày lễ Thanksgiving thật là đầm ấm, thật là ấm cúng bên cái nơi mà chị sống cũng rất là lạnh đây. Cảm ơn chị, chúc chị và gia đình sức khỏe và bình an, có được một cái đêm thật là vui, thật là đầm ấm bên gia đình của mình. Hẹn gặp chị trong lần sau nhé. Thưa chị, mời chị gửi lời chào thưa chị.
Phong Thư xin tạm biệt quý khán thính giả và chào anh Hoàng Tính. Xin chúc quý vị một mùa Thanksgiving bình an hạnh phúc và được Chúa bảo che chở và bảo vệ cho quý vị. Xin tạm biệt.
Cảm ơn chị rất là nhiều và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Bức tranh văn cầu ngày hôm nay cùng chị Phong Thu. Chúc cho quý vị sẽ có được một cái ngày lễ, hoặc nói đúng ra là một cái long weekend, một cái tuần lễ của Thanksgiving thật tràn đầy, thật ấm áp bên gia đình, người thân của mình, bên bạn bè, người thân của mình, bên công việc mà quý vị yêu thích, và cầu mong mọi điều tốt lành đến với quý vị cũng như là sức khỏe sẽ tràn đầy trong cái mùa lễ này. Xin hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào lần sau. Xin cảm ơn quý vị.
Trôi hết một đời. Giờ em nơi đâu, nơi đâu, nơi nào? Ở trong hang sâu hay trên non cao, hay nơi đất nước?